chuyên mục Alo sinh viên.
Chuyên mục Alo sinh viên.
Chuyên mục
Alo sinh viên. Xin chào các bạn sinh viên Thái Nguyên. Các bạn thân mến, năm cũ đã qua, năm mới đã đến với biết bao dự định kế hoạch mới. Chúc các bạn sinh viên của Đại học Thái Nguyên bước sang năm mới 2018 luôn mạnh khỏe, gặt hái được nhiều thành công trong học tập và các hoạt động xã hội.
Trong năm mới, chúng tôi những người thực hiện chương trình mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm của các bạn sinh viên với chương trình. Hãy cùng chúng tôi chia sẻ những thông tin bổ ích, những sáng kiến khoa học của chính các bạn hay những trào lưu hiện nay của giới trẻ qua từng chương trình. Còn bây giờ, hãy bắt đầu chuyên mục Alo sinh viên số đầu tiên của năm mới 2018 với những thông tin hấp dẫn qua tiểu mục Nhịp sống sinh viên.
Tiểu mục
Nhịp sống sinh viên. Đại học Thái Nguyên vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác quản lý học sinh sinh viên ở nội trú, ngoại trú và đảm bảo an ninh trật tự giai đoạn 2012-2017 và triển khai kế hoạch giai đoạn 2017-2021. Theo đánh giá, từ năm 2012 đến nay, công tác phối hợp quản lý giáo dục học sinh sinh viên nói chung, quản lý giáo dục học sinh sinh viên ở nội trú, ngoại trú và đảm bảo an ninh trật tự nói riêng của Đại học Thái Nguyên luôn được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy, Ban Giám đốc và các ban chức năng của Đại học Thái Nguyên. Về công tác quản lý học sinh sinh viên nội ngoại trú và đảm bảo an ninh trật tự, một số nhà trường đã ứng dụng mạnh công nghệ thông tin vào quản lý, chủ động xây dựng quy định chính sách đối với học sinh sinh viên nội trú. Theo đó, tình hình an ninh chính trị tại các khu nội trú tương đối ổn định, cơ sở vật chất được đảm bảo. Bên cạnh đó, Đại học Thái Nguyên đã phối hợp chặt chẽ với công an các phường, các xã, tổ dân phố, nơi nhà trường đứng chân để phối hợp quản lý kiểm tra công tác học sinh sinh viên ngoại trú, kiểm tra rà soát về điều kiện an ninh trật tự đối với các hộ kinh doanh phòng trọ theo quy định của tỉnh, đặc biệt đối với các nhà trọ không có chủ trọ ở cùng.
Tối ngày 7 tháng 1 tại Hà Nội, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức lễ kỷ niệm 68 năm ngày truyền thống học sinh sinh viên Việt Nam và Hội Sinh viên Việt Nam tuyên dương sinh viên năm tốt, tập thể sinh viên đạt danh hiệu tập thể sinh viên năm tốt cấp trung ương, trao tặng giải thưởng Sao tháng riêng năm 2017. Tại sự kiện trọng đại này, Đại học Thái Nguyên có 13 sinh viên tiêu biểu được tuyên dương.
Tiểu mục Góc nhìn sinh viên.
Thưa quý vị và các bạn, trong thời đại bùng nổ công nghệ thông tin như hiện nay, việc đọc sách của các bạn sinh viên không còn bị bó hẹp trong những thư viện truyền thống. Việc xuất hiện nhiều loại hình công cụ thông minh qua Internet giúp các bạn sinh viên có thể tra cứu được nhiều thông tin phong phú một cách đơn giản hơn. Và một câu hỏi được đặt ra, liệu vai trò của thư viện truyền thống có bị mất đi và các công cụ tìm kiếm thông minh sẽ lên ngôi? Mời các bạn cùng nghe bài viết Thư viện trong thời đại công nghệ qua tiểu mục Góc nhìn sinh viên tháng này của cộng tác viên Hiếu Trang.
Theo cách học trước và nay ở môi trường đại học, ngoài những giờ học trên lớp, các bạn sinh viên còn dành không ít thời gian cho việc tự học của mình. Trong đó, thư viện là nơi lưu trữ những kinh nghiệm của người đi trước, là cơ quan giáo dục ngoài nhà trường. Hay nói một cách khác, thư viện là trường học thứ hai của sinh viên. Trên thực tế, thư viện tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh sinh viên trong việc mượn tài liệu đọc tại chỗ hay về nhà để phục vụ cho việc tự học, tự nghiên cứu. Đặc biệt là hướng dẫn cho sinh viên trong việc sử dụng máy tính và các phương tiện truyền thông trong việc tra cứu sử dụng các nguồn tài liệu điện tử của thư viện và tài liệu liên kết. Song hiện nay chúng ta đang sống trong thời đại của kỷ nguyên Internet, vậy thư viện truyền thống liệu có là nơi tiếp tục hành trình tiếp cận thông tin cho mọi người trong khi bạn đọc đang dần chuyển sang thư viện điện tử bởi những ưu điểm vượt trội hơn? Hãy cùng nghe chia sẻ của một vài bạn đọc về vấn đề này.
Từ nhỏ mình đã rất thích đọc sách nên việc đến thư viện hàng tuần giống như một thói quen của mình vậy. Việc tra cứu thông tin qua Internet rất tiện lợi nhưng mình vẫn lựa chọn việc đến thư viện để tìm được nhiều thông tin khác nhau và mình có niềm tin vào những thông tin ở thư viện hơn là ở trên Internet.
Mình không hay đến thư viện lắm. Mỗi lần muốn tìm kiếm thông tin thì mình thường sử dụng điện thoại hoặc máy tính để tra cứu các thông tin đó.
Mình không đến thư viện, gần như là không bao giờ đến. Bởi vì là nếu mà mình muốn tìm một thứ gì đấy thì hầu như là trên mạng Internet đều có và mình chỉ cần gõ lên Google ấy thì có thể là tìm ra được cái tư liệu đấy rồi, thì đỡ mất công phải đi đến thư viện rồi là tìm từng đầu sách.
Qua những lời chia sẻ vừa rồi, chúng ta có thể thấy các bạn sinh viên đang dần chuyển từ thư viện truyền thống sang thư viện điện tử. Bởi lẽ sự tiện dụng của Internet, chỉ với vài thao tác trên các thiết bị thông minh là bạn đã nhận được hàng loạt kết quả tìm kiếm. Bà Ngô Thanh Thủy, chuyên viên hành chính tại Trung tâm Học liệu Thái Nguyên cho biết, Vấn đề thông tin được cung cấp qua công cụ hỗ trợ tìm kiếm của Internet không nằm ở việc thông tin có được cung cấp hay không, mà nằm ở chỗ thông tin hiện đang được cung cấp quá nhiều, quá ồ ạt và hỗn tạp. Việc kiểm định chất lượng và độ tin cậy của thông tin dường như bị phó mặc cho người sử dụng. Điều này đòi hỏi mỗi người phải có năng lực sàng lọc và phản hồi thích hợp đối với các nguồn thông tin không phù hợp, có chất lượng kém và không đáng tin cậy.
Hiện nay thì lượng sinh viên đến trung tâm thì tùy thuộc vào từng thời gian khác nhau. Ví dụ như là gần các đợt thi thì lượng sinh viên có thể tăng lên rất là đông. Đây là một thư viện số, có nghĩa là thư viện điện tử. Hầu như các bạn ấy đến đây thì các bạn ấy sẽ được tìm hiểu rất là nhiều cái luồng thông tin. Thứ nhất là từ sách báo ở trung tâm rất là nhiều. Thứ hai nữa là ở đây thì cán bộ cũng là khá là nhiệt tình. Nếu như mà các bạn ấy có thắc mắc gì thì các bạn ấy có thể hỏi và cán bộ có thể giải đáp những cái thắc mắc và có thể giúp các bạn ấy tìm được đúng những cái nguồn thông tin mà các bạn ấy mong muốn. Nên là có thể là có lợi hơn rất là nhiều. Trên mạng có rất là nhiều nguồn tài liệu khác nhau. Tuy nhiên thì là chúng ta phải xem độ chính xác của tài liệu đấy là bao nhiêu. Thì ở đây thì các cán bộ đều đã được đào tạo bài bản nên là có thể là chỉ cho em tài liệu nào là tài liệu chính xác. Và các cái sách ở đây thì rất là nhiều mà không phải là ở đâu cũng có những cái bản sách như thế. Nên là các em có thể tìm được những cái cuốn sách mà phục vụ cho mình cái trong cái quá trình học tập.
Với những ưu thế vượt trội của Internet từ khi ra đời đến nay luôn đóng vai trò quan trọng trong đời sống xã hội, nhiều người cho rằng trong tương lai Internet có thể thay thế được thư viện truyền thống bởi lượng người sử dụng Internet ngày càng tăng lên, trong khi đó số người đến thư viện ngày càng ít đi. Vậy bạn có suy nghĩ gì về ý kiến này? Hãy cùng lắng nghe suy nghĩ của các bạn sinh viên.
Mình thi thoảng có đến thư viện để ôn bài trước kỳ thi. Đến thư viện mình có được không gian yên tĩnh để ôn bài và ở đó có những tài liệu tham khảo nếu mình cần.
Thư viện truyền thống sẽ không thể bị thay thế bởi dù sao thì ở đây độ tin cậy về thông tin cũng sẽ cao hơn.
Mặc dù công nghệ ngày càng phát triển nhưng theo mình thì thư viện truyền thống sẽ không thể bị thay thế bởi ở đó nó sẽ lưu trữ nhiều tài liệu mà trên mạng không có.
Có thể thấy mỗi loại hình thư viện đều tồn tại ở hai mặt tích cực và tiêu cực. Đối với thư viện truyền thống, đòi hỏi người đọc cần phải kiên trì, mất thời gian dài để nghiên cứu, tìm hiểu và sự chính xác gần như tuyệt đối. Còn đối với thư viện điện tử, việc tra cứu thông tin sẽ dễ dàng hơn, nhanh hơn, nhưng chính sự đa dạng về thông tin đòi hỏi người tra cứu phải có cách tổng hợp, chất lọc thông tin một cách chính xác. Và trong thời đại nào, vai trò của thư viện truyền thống cũng không hề mất đi mà nó phụ thuộc vào chính cách sử dụng của mỗi người.
Tiểu mục Tôi là sinh viên.
Thưa quý vị và các bạn, trong thời đại hiện nay, cùng với sự phát triển không ngừng của xã hội, đất nước luôn tìm kiếm những người có cả tài và đức để có thể xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Với sự nỗ lực học tập không ngừng nghỉ, Trần Văn Đông, sinh viên năm thứ tư Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên sẽ là một nhân tài phục vụ cho đất nước trong tương lai. Trong tiểu mục Tôi là sinh viên số tháng 1, số đầu tiên của năm mới 2018, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết Trần Văn Đông, chàng sinh viên đa tài, hiếu học của cộng tác viên Linh Linh, sinh viên khoa báo chí Trường Đại học Khoa học Đại học Thái Nguyên.
Sinh ra trong một gia đình thuần nông tại huyện Bát Sát, tỉnh Lào Cai, ngay từ những ngày đầu chập chững bước vào giảng đường đại học, cậu sinh viên với dáng người nhỏ bé Trần Văn Đông đã xác định cần phải học tập tốt để có một tương lai tươi sáng, đồng thời giúp những người trong huyện thay đổi nhận thức về việc lập gia đình sớm và khẳng định vai trò của học vấn trong đời sống xã hội. Mặt khác, kết quả học tập tốt cũng chính là tiền đề để Đông ra trường có một việc làm ổn định, đúng với chuyên ngành đã theo học và là niềm tự hào của cha mẹ ở quê nhà. Xác định được mục tiêu cộng với bản tính cần cù chăm chỉ, thành tích học tập của Đông tại trường nổi bật qua từng năm. Không chỉ là học sinh xuất sắc của khoa, của trường, mới đây vào tối ngày 7 tháng 1 tại Hà Nội, Trần Văn Đông đã cùng 13 sinh viên ưu tú đang theo học tại các trường đại học thuộc Đại học Thái Nguyên vinh dự nhận danh hiệu sinh viên năm tốt và danh hiệu thi đua sao tháng riêng cấp trung ương năm 2017. Chia sẻ thêm với chúng tôi, Đông bảo, thời gian đầu khi đảm nhận nhiều hoạt động phong trào của khoa cũng như của trường, nên việc sắp xếp thời gian để đảm bảo việc học và hoạt động ngoại khóa cũng rất khó. Thêm vào đó, kinh nghiệm trong mọi hoạt động không nhiều nên Đông có phần rụt rè trước mọi người. Nhưng chính những khó khăn ấy đã làm động lực để cậu sinh viên phấn đấu nhiều hơn. Đông đã lập một thời gian biểu để sắp xếp thời gian cho hợp lý và cân bằng giữa việc học và việc tham gia các phong trào đoàn hội. Ban đầu phải thực hiện theo một khuôn khổ, thời gian đã định, quả không dễ dàng. Nhưng Đông bảo sau khi đã điều chỉnh được, việc lập thời gian biểu là cần thiết. Đó cũng là yếu tố rất quan trọng để làm nên thành công. Ngoài ra, Đông còn cố gắng học hỏi những anh chị sinh viên khóa trước để lấy kinh nghiệm và giúp mình tự tin hơn trong mọi công việc.
Lời nhắn nhủ của mình đến các bạn là hãy xác định được cho mình mục tiêu đúng đắn nhất và từ đó được xây dựng được kế hoạch để hoàn thành mục tiêu đó. Về mặt học tập các năm mình đều là sinh viên giỏi, sinh viên xuất sắc. Về hoạt động đoàn hội thì mình nhận được bằng khen các cấp từ đoàn trường Đại học Nông Lâm đến đoàn Đại học Thái Nguyên, tỉnh đoàn và trung ương đoàn. Năm 3 thì mình có nhận được chứng nhận là danh hiệu thanh niên tiên tiến của tỉnh Thái Nguyên, làm theo lời Bác giai đoạn 2012-2017. Ngoài ra thì năm 3 vừa rồi thì mình còn là đội trưởng đội tuyển ánh sáng soi đường của tỉnh Thái Nguyên, tham gia cuộc thi Olympic toàn quốc Mang Tên Tư tưởng Hồ Chí Minh ánh sáng soi đường, đã cùng đội tuyển được giải 3 toàn quốc.
Qua tìm hiểu từ phía các bạn học cùng lớp được biết, Đông là một lớp trưởng rất vui vẻ và dễ gần. Đông học giỏi nhưng không kiêu ngạo, luôn sẵn sàng giúp đỡ các bạn, luôn học hỏi trên tinh thần cầu thị. Bởi vậy, năm nào Đông cũng được các bạn trong lớp tín nhiệm bầu làm lớp trưởng, lớp quản lý đất đai N01. Trong công tác đoàn, Đông là ủy viên ban chấp hành liên chi đoàn khoa quản lý tài nguyên khóa 46. Nhận xét về lớp trưởng của mình, bạn Tuấn Anh nói:
Đông là một con người rất là hòa đồng, vui vẻ, là một người học rất là giỏi, luôn cố gắng phấn đấu trong học tập, rèn luyện, bạn nhiệt tình giúp đỡ tất cả bạn bè trong lớp, là tấm gương để cho tất cả các bạn sinh viên học tập và noi theo.
Còn đối với thầy giáo Nguyễn Khắc Thái Sơn, người thầy chủ nhiệm đã dìu dắt Đông từ những ngày đầu bước chân vào giảng đường đại học, cũng phải khẳng định, ở Đông luôn có sự nỗ lực không ngừng nghỉ. Thầy nói:
Mình chủ nhiệm lớp này từ năm thứ nhất đến năm nay đã là cuối năm thứ tư rồi. Anh này làm lớp trưởng suốt từ đó đến giờ và là một sinh viên có cái năng lực học cũng như cái năng lực làm việc rất là tốt, chịu khó và năng động. Chính vì vậy nên kết quả học của sinh viên Đông cũng rất cao. Trong các cái cuộc thi đã đạt cái giải ở cấp quốc gia.
Nói về dự định sau khi ra trường, Đông bảo nếu có cơ hội, Đông muốn ở lại ngôi trường mà mình đang theo học để có thể tiếp bước thầy cô làm người đưa đò, chở những chuyến đò kiến thức đến với thế hệ sinh viên kế tiếp. Hoặc bạn sẽ trở về huyện Bát Sát, Lào Cai đem kiến thức đã học được để cống hiến cho quê hương. Vì Đông luôn tâm niệm, mỗi một việc mình làm dù là nhỏ bé, nếu có ích thì nên làm. Hãy bắt đầu từ việc nhỏ sẽ giúp chúng ta thành công.
Quý vị và các bạn thân mến, bài viết về sinh viên tiêu biểu của Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên đã khép lại chuyên mục Alo Sinh viên số tháng 1 năm 2018. Các bạn sinh viên quan tâm và muốn trở thành cộng tác viên của chuyên mục có thể liên hệ trực tiếp tại Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên, địa chỉ số 10 đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên phối hợp với Hội Sinh viên Đại học Thái Nguyên thực hiện. Chỉ đạo nội dung Thanh Thủy, biên soạn và thực hiện Minh Tâm, phát thanh viên Thu Hồng, Tiến Dũng, kỹ thuật viên Thu Hồng, Hạnh Vân.
Xin chào và hẹn gặp lại.